và Ngài nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu Ngài, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi Ngài nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Mời chị em, mời các bạn ngồi xuống. Xin lỗi các bạn và anh chị em. Các bạn đến đây, anh chị em đến đây làm gì? Một ngày nắng đẹp mà. Và đến đây thì nó nóng bức. Vậy các bạn và anh chị em đến đây làm gì? Tôi nhìn xuống và bắt gặp một vài ánh mắt có vẻ hơi bực mình. Cái ông này ông hỏi câu này kỳ cục, vô duyên. Chúng tôi đến đây làm gì à? Vâng, xin lỗi. Thật sự hỏi là để hỏi, gợi chuyện thôi. Chứ không có ai mà điên khùng mà lại hỏi các bạn anh chị em chiều hôm nay. Một buổi chiều thứ bảy, tháng Kính Thanh Tâm là tháng 6. Chúng ta có thể trả lời dễ dàng. Thưa, nếu không có lòng tin vào Thiên Chúa, nếu không còn tiếp tục tin vào tình thương của Thiên Chúa và lòng thương xót hải hà của Ngài qua Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại, và để rồi sau đó được tiếp tục truyền qua mẹ Maria và đến chúng ta hôm nay và mãi mãi, thì chúng ta giải gì hiện diện lúc này tại đây trong nhà thờ. Và ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta được có một chút kiên trì như thế. Khi tôi có thể liếc mắt nhìn xuống thì thấy có một vài người có thể chống nạn mà đi. Sáng hôm nay thì có một hai người phải ngồi trên xe lăn và đến đây. Và những người khác mang những tâm trạng nặng nề, hoặc là có những cơn bệnh mà chưa được thuyên giảm, vân vân. Chúng ta đến là vì tin tưởng, như tôi đã nói, vào lòng thương xót của Chúa và giờ lời chuyển cầu của mẹ, mà chúng ta đã hoặc đang và sẽ còn tiếp tục hưởng giờ lòng thương xót vô biên đó. Chính vì lẽ đó, các bạn thân mến và kính thưa anh chị em, chiều hôm nay khi tôi công bố cho các bạn anh chị em nghe, thì tôi ráp hai cái đoạn tin mừng. Đó là tin mừng của Gioan, ráp thêm bổ túc cho đoạn tin mừng Thánh Luca soạn, liên quan tới cái cảnh gọi là cái không gian phải nói là tang thương những giờ phút cuối của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy thì chúng ta thử hình dung lại xem, và chính vì chúng ta hình dung lại và được có một sự bổ sung cái đoạn tin mừng của Thánh Gioan mà chúng ta mới cảm niệm được cái lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, rồi sau đó là mẹ Maria, nó sâu thẳm, nó đậm đà như thế nào. Đọc, chúng ta thử nghĩ lại xem. Thứ nhất, mẹ Maria chắc chắn không quên được những lời Chúa nói, không quên được những, có thể nói được những cử chỉ tha thứ của Chúa đối với một người gian phi. Mà sự việc đã xảy ra, chúng ta đã quen quá rồi. Hai đoạn tin mừng này, tôi nghĩ các bạn thân mến và các thưa anh chị em, không phải là lần đầu chúng ta được nghe đọc và đọc. Nhưng mỗi lần động lên với cái bối cảnh như thế, chúng ta phải ít nhiều gì đó rung động. Rung động gì? Tại sao Chúa lại thương chúng ta đến độ như thế? Hay nói cách khác, cái lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa nó hải hà đến cái mức độ mà con người chúng ta không thể nào suy thấu đây nè. Trên độc giả Chúa đang hấp hối, bên cạnh Chúa hai bên có hai tên tử tội gọi là gian phi. Đứng gần thập giá của Chúa thì may quá, còn mẹ Maria cùng với bà Maria Magdala và một người phụ nữ nào đó vợ Cleopas, và đặc biệt hơn là có người môn đệ của Chúa yêu thương đặc biệt là Gioan. Còn trước mặt Chúa xa xa thì toàn là những con người đằng đằng sát khí, chỉ chờ mong Chúa tắt thở càng sớm càng tốt, để cho dơi đi cái nỗi bức xúc của họ, cái nỗi ganh tức của họ. Nào là những thượng tế, nào là những kinh sư thần học gia lỗi lạc, nào là những người gọi là tự cho mình đạo đức là Pharisee biệt phái, lên tiếng khinh khi nhục mạ Chúa: nếu ông là Đấng Kitô hãy xuống khỏi thập giá đi. Rồi những người lính ngoại giáo đâu có biết Chúa là đứng nào là ai, thì cũng không có tiếc lời mà gọi là phỉ báng cười chê. Và ngay cả một người gian phi bị đóng đinh bên cạnh Chúa cũng không ngần ngại mà thốt lên những lời mỉa mai: ông có phải là Đấng Kitô không? Hay nói một cách khác, xin lỗi, nếu là đại ca thì đại ca có ngon xuống khỏi thập giá đi để cứu bọn em với. May quá, may quá. Nhưng mà trước khi may thì đã buồn quá. Buồn là đó, con Thiên Chúa như thế đến để cứu dân độ thế, và đã hơn một lần chữa lành bệnh thể xác cũng như tội lỗi trong tâm hồn, nuôi dưỡng con người ta thể xác cũng như tinh thần, vân vân đủ chuyện, để rồi bị chết treo thảm thương như thế. Và để rồi những giờ phút cuối cùng xem ra không có một lời ai binh vực an ủi. Chắc chắn lúc bây giờ mẹ Maria đã đau đớn tan nát con tim trước cảnh con của mình sắp chết, nhưng lại thêm còn nát tan hơn khi thấy cái người đệ tử thân yêu của con mình là Gioan. Phúc âm từng ghi lại đã có một lần trong bữa tiệc ly, Gioan ngã đầu vào ngực của thầy để hỏi: ai vậy? Ai sẽ bán thầy, chối thầy vậy? Ấy vậy mà tại sao im re? Một sự thinh lặng có thể nói được là chua xót, không lên tiếng binh vực thầy. Vậy thì ai bên vực Chúa lúc bây giờ? Buồn không? Không phải là một cái người đệ tử tạm gọi là ta đây là đệ tử ruột của thầy, ta đây là tông đồ của thầy, ít nữa trong 3 năm rày đây mai đó chứng kiến bao nhiêu điều lạ thầy làm vân vân. Tại sao giờ phút này không dám lên tiếng để binh vực thầy? Có phải lúc bây giờ cho phép chúng ta, ít nữa là cho phép tôi nói rằng như vậy là đạo đức giả? Tại sao đúng nơi đúng lúc không lên tiếng binh vực chân lý và công bằng, hay là cụ thể hơn là thầy của mình? Xin lỗi. Vậy thì ai là người đủ can đảm để lên tiếng binh vực Chúa? Thưa, đó là một tên gian ác, một tên gian phi, tội lỗi đầy đầu đầy cổ đến cái mức người ta phải đem đi xử tử bằng cách đóng đinh thập giá. Một tên vô loại, một tên không biết Chúa, không biết bà, không biết trời biết đất. Đừng có nói chi như chúng ta thuộc lào lào 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều luật hội tánh, 7 mối tỏ đầu, 8 mối phúc trần, vân vân. Một tên vô loại như thế, một tên tội lỗi đầy đầu như thế, thì lại lúc bây giờ dám lên tiếng trước tiên mắng đồng bọn của mình, mắng đồng bọn của mình: cầm mồm đi, mày đang chịu chung một hình phạt Vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì những hành trung xấu xa của chúng ta. Để rồi sao? Còn ông này, chỉ Chúa Giêsu ông này có làm điều gì trái đâu. Mở ngoặc, không biết anh chị em có nhất trí với tôi, như các bạn đáng lẽ mình phải phong tặng cái người gian phi thốt lên cái lời đó là có thể nói là thủ lãnh các tông đồ hơn cả Phêrô nữa, chứ đừng nói gì Gioan. Đấy, những người tốt lành đạo đức bình thường trong đồ của Chúa đấy, những lúc cần phải lên tiếng thì im re lặng tiếng, còn để một người vô loại vì họ còn lương tâm, vì ơn Chúa đánh động nên họ dám thốt lên là ông này có làm điều gì trái đâu. Để rồi, điểm thứ hai, dễ thương vô cùng. Ông Giêsu ơi, tại sao gọi Chúa là Giêsu? Ông Giêsu, mấy ông có biết trời trăng, anh ta có biết trời trăng gì đâu, anh ta có biết ông Giêsu này là đứng có thế là con Thiên Chúa, là đứng Mêsia gì đâu. Chỉ biết thấy ở trên cái tấm bảng án Giêsu, anh ta đơn sơ thẳng thắn. Ông Giêsu ơi, tôi không dám gọi là hát cương như người ta giọng cổ, người ta nói cương hát cương lên, nên tôi biết tên ông Giêsu, tôi nói Giêsu. Khi nào ông vào nước của ông, bằng chứng là tôi chẳng biết nước của ông là nước gì. Nhưng mà tại vì tôi thấy người ta viết bản án Giêsu Nazareth vua ơi. Khi nào ông vào nước ông, xin ông nhớ đến tôi thôi. Suy đi nghĩ lại đi kính thưa anh chị em và các bạn. Không biết các bạn anh chị em nghĩ thế nào, riêng tôi thành thật mà nói, những lần mà mình đọc hoặc là công bố đoạn tin mừng này, thế là mỗi lần nó cảm nghiệm thấy Chúa quả là tuyệt vời. Mà chỉ còn biết nói là chỉ có Chúa mới có thể đối xử với con người tội lỗi, trong đó có tôi, một cách quá là bao dung. Nên Chúa đã trả lời, tôi bảo thật anh nè anh bạn, hôm nay chứ không đợi ngày mai ngày mốt, bữa kia bữa kìa bữa kìa nghe. Hôm nay anh ở trên thiên đàng với tôi. Câu này Chúa không nói với ông Gioan, Chúa cũng chẳng nói gì với các tông đồ. Không biết các vị ấy có xứng đáng để Chúa nói một cái câu đó không. Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay anh sẽ trên thiên đàng với tôi. Vậy thì trong cái bối cảnh đó, chúng ta nghĩ như thế nào? Con tim của mẹ Maria như thế nào? Phải chăng mẹ một lần nữa cảm nghiệm được cái lòng thương xót lạ lùng của con mình, tức là của con Thiên Chúa? Làm sao trong giờ phút như thế, đối với một phạm nhân tội đầy đầu đầy cổ như tôi nói ấy vậy mà xem ra, tôi xin rút lại hai cái từ xem ra, ấy vậy mà sẵn sàng quên đi tất cả quá khứ tội lỗi của nó để phán quyết một lời, hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Chỉ có Chúa mới có thể có một tập, có thể nói được có một cái lòng từ bi thương xót như thế, phải không các bạn anh chị em? Như chúng ta suy nghĩ, mẹ Maria đau đớn gì, ngay cả những đệ tử thân tín nhất thì trong những lúc này lại không lên tiếng bênh vực ấy. Vậy để rồi sau đó cái gì, kính thưa anh chị em, sau khi Chúa Giêsu phán lời tha thứ cho người gian phi sám hối thì xảy ra sau đó? Chúa quên đi một cách nào đó cái sự thinh lặng đáng tội của Gioan, để rồi nói với Gioan này, khi trói Gioan lại cho Đức Mẹ, này là con của bà. Rồi khi trói Đức Mẹ lại cho Gioan, này là mẹ của anh đấy nha. Làm như thế nãy giờ Thánh Gioan tạm gọi là con của mình là một người ngon lành vô cùng. mà xét mặt người đời thì rõ ràng kính thưa anh chị em có phải đúng không? Nhát đảm, không dám binh vực chân lý và công bằng những lúc đúng nơi đúng lúc đúng chỗ, đó là một cái điều đa số chúng ta dễ mắc phải lắm. Nhưng mà Chúa không quên để trao một cái người mẹ thân yêu nhất của Ngài cho Gioan. Chứ nếu trong trường hợp đó Chúa biết mày nhát đảm như thế, mày không có xứng đáng, thà ta trao mẹ tao cho cái tên gian phi sắp chết này còn hơn. Nhưng không, cũng như đối với Phêrô và các tông đồ khác, Chúa không nhắc lại quá khứ, nên Chúa tiếp tục: này là mẹ anh. Còn ngược lại, thưa bà, này là con bà. Vậy thì có ai hơn mẹ Maria để cảm nghiệm được cái lòng từ bi thương xót của Chúa để rồi trong giáo hội ngày hôm nay, giáo hội phong tặng cho mẹ cái danh hiệu là nữ vương và là mẹ của lòng thương xót. Chúng ta tin chắc rằng những giờ phút mà chúng ta mới vừa hình dung lại, thì cái cảm nghiệm được về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với mẹ nó càng in sâu thấm đậm. Chúng ta hãy nhớ, ngay từ khi được thiên sứ báo tin mình là phận nữ tỳ hèn mọn mà Chúa đoái thương chọn làm mẹ đấy, có thế thì mẹ đã thốt lên rồi: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọi người đã đói thương nhìn đến, ấy khiến từ nay đời đời sẽ khen tôi diễm phúc. Thiên Chúa hằng xót thương với ai kính sợ người dân dân. Đức mẹ cảm nghiệm ngay từ đầu rồi, nhưng mà chắc chắn với thời gian năm tháng cưu mang và sau đó dưỡng dục rồi sau đó rồi theo dõi con của mình loan báo tin mừng, thì mẹ càng thấm hơn. Và cách đặc biệt là những giờ phút vừa rồi mà chúng ta mới gợi nhớ lại. Vậy thì tôi hỏi, ngoài mẹ ra ai là một là đứng mà có thể nói được cảm nghiệm về cái lòng thương xót của Chúa, hay nói một cách khác được cái tình yêu thương, lòng thương xót của Thiên Chúa ấp ủ phủ tràn, nên đâu có lạ gì. Theo tu kỹ, không lạ gì mà giáo hội với thời gian năm tháng đã cảm nghiệm được. Nên vì thế đã không tặng đã đành, mà để rồi ngày hôm nay khi chúng ta ngồi lại để suy gẫm, để suy lại suy thêm về cái vai trò, về cái sự hiện diện của mẹ trong đời Kitô hữu chúng ta. Và một cái mẹ được cảm nghiệm như thế thì ngày mẹ hoàn toàn là cái người mà có thể đủ uy tín để truyền thông truyền cái lòng thương xót của Thiên Chúa cho chúng ta qua cái lời cầu bào của mẹ. Điều này không cần phải nói dòng do tăng quá, điều này không cần phải chứng minh chi cho nó rõ ràng, điều này không cần phải mời anh chị em làm một chuyến gọi là xuất ngoại để đến những vùng xa xôi như thể bên Pháp, Lộ Đức, hay là bên Tây Ban Nha, Fatima, hay là ở bên Mễ Chu. Nếu không thì ở nội quốc chúng ta, ví dụ La Giang, ví dụ Trạc Kiệu, gần hơn chút thì là Bình Chiểu đây, hay là hơi xa xa Tà Bao mới đây. Rồi hoặc là ở vùng Tây thì trước đây có Đức Mẹ Bến Tre. Thôi mà nói chi xa, tại nhà thờ mình đây, nếu chúng ta liếc qua một chút trước hang đá hay là xung quanh hang đá, chúng ta bắt gặp cái gì xưa, đó là những bản tri ân. Cảm ơn mẹ vì nhờ lời trưởng kẻ mà con được gia đình, con được cái này, được cái kia, vân vân. Mà không phải ở nhà thờ mình mà thôi, mà có thể nói được ở thành phố này hay là rộng hơn, nơi đất Việt của chúng ta, mà khi chúng ta đến nhà thờ nào, trước bàn thờ Đức Mẹ hay lên núi Đức Mẹ, chúng ta vẫn thấy có những bằng chứng hùng hồn về cái nhờ mẹ là đứng gọi là giàu lòng thương xót, hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa, mà nhờ là chuyển cầu của mẹ mà chúng ta được ơn. Và gần hơn nữa, lúc nãy các bạn xem đã nghe ông thầy đọc cái danh sách trong tuần qua, tôi quả là cộng lại thì có gần 300 người trong tuần qua đã viết xin chúng ta cùng họ cảm ơn mẹ vì vừa khỏi bệnh, vì được đi đúng thầy, đúng thuốc, uống đúng thuốc, vì được trải qua bao nhiêu cái khó khăn, vì gia đình trở lại êm ấm, vân vân, vì bao nhiêu cái ơn huệ khác. Thưa vân vân, đó là những bằng chứng. Chúng muốn tiếp tục ban ơn cứu độ lòng thương xót của Ngài qua trung gian của mẹ, qua lời chuyển cầu của mẹ. Chính vì lẽ đó, gần hơn, kính thưa anh chị em, theo cái nghĩa là trong lịch sử. Anh chị em có biết cái phần thứ hai của Kinh Kính Mừng chúng ta đọc: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử đó. Thì mới được thêm vào đây vào khoảng cuối thế kỷ 16, đúng hơn thì là khoảng 1568, do Đức Pio thứ năm cho thêm vào. Chứ trước đó ta gọi Kính Mừng chỉ dõn dẹn cái phần đầu, là những lời thiên sứ chào, là những lời bậy sa bét chào dân dân. Vậy thì một lần nữa chúng ta nhận thấy cái điều mà giáo hội muốn tôi, anh chị em chị hôm nay suy gẫm thêm, đó là có cơ sở, có bằng chứng. Mẹ Maria vẫn tiếp tục là nữ vương và là mẹ của lòng thương xót. Nói đến đây chưa hết, và sẽ thiếu sót nếu không nói thêm một chút nữa. Đó là, kính thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang được hưởng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa qua lời cầu bào của mẹ Maria. Vậy thì đó khi chúng ta phải đối xử với nhau như thế nào đây? Chứ chúng ta không phải suy xong rồi bỏ đó, vì lời của Chúa không muốn chúng ta làm vậy. Lời của Chúa khi đến với chúng ta thì muốn nơi chúng ta phải sinh hoạt chính trái, nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày của mình phải thể hiện cái điều mình tin. Một lần nữa xin gợi lên, vậy thì chúng ta phải làm gì đây khi chúng ta đang được tiếp tục hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa qua mẹ Maria? Thì chúng ta phải đối xử với nhau như thế nào đây? Hay là để rồi xong một buổi hành hương ta ra về, rồi đâu cũng vào đó, trong cuộc đời của cuộc làm ăn buôn bán đã thỏa thuận như thế nhưng mà vẫn xé rào, đã có thể hợp đồng như vậy nhưng chúng ta lại dối gian, hoặc là chúng ta ganh tị, nên do đó chúng ta không có ngại ngùng mà nói những lời độc ác là thư và những điều không có, ví dụ vậy đối với nhau. Thì như vậy chứng tỏ chúng ta không làm cho lời của Chúa hay cái lòng thương xót của Chúa qua mẹ Maria nó sinh hoa kết trái. Tôi xin tạm chấm dứt ở đây để mời gọi các bạn chị em hãy cùng với tôi mỗi lần khi đọc Kinh Kính Mừng hãy nhớ lại để cảm ơn lòng thương xót của Chúa và sự can thiệp của mẹ Maria, và đồng thời xin cho chúng ta cũng biết thương xót đồng loại của chúng ta với. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.